bàn là cảnh giới sở chứng ở nội tâm con người dứt hết sanh tử. Sanh tử dứt hết ra sao?
Dứt bàn là cảnh giới sở chứng ở nội tâm. Đó là cảnh giới sở chứng của người tu hành. Nhưng mà nó ở nội tâm, cảnh giới đó, cảnh giới ở nội tâm. Chứ tìm cái bàn ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phía trên, phía dưới. Trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này, không có chỗ nào có niết bàn hết. Đại chúng để ý, cái này người ta hiểu sai dữ lắm mà. Thường thường là ta tưởng đó, ta tưởng là cái người mà được niết bàn là chết ở đây rồi sanh qua bên niết bàn. Qua cái cảnh giới niết bàn ở đâu đó, không phải vậy à nha. Không bao giờ được hiểu vậy. Hiểu như vậy là hoàn toàn phản bội đạo Phật. Và không bao giờ lý giải được giáo lý của đạo Phật. Xác định ngay câu này đừng có học nhiều. Nếu các vị bằng lòng, các vị về tư duy đi, thử coi có phải vậy không. Cảnh giới Niết Bàn không bao giờ có ở trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này. Chứ đừng có nói gì ở cái quả địa cầu. Quả địa cầu thì không bao giờ có Niết Bàn rồi. Không bao giờ có cái vùng nào, cái vùng đất nào mà có Niết Bàn này. Nhưng mà cái người mà có tu á, có tư duy, có quán chiếu á, có tu về đoạn đức á, có phát nguyên về trí đức á, thì Niết Bàn á, ở đâu cũng có. Ngồi đâu là nếu mà người đó ngồi đâu là nó là Niết Bàn. Tất nhà ở đâu là chỗ đó là Niết Bàn. Ngồi mé túi trên gần nhà chỗ đó là Niết Bàn. Với cái người tu hành đó. Cho nên nó là cái cảnh giới là sở chứng của tâm, chứ không phải ở bên ngoài. Cảnh giới sở chứng của tâm. Tôi nói như vậy rồi bây giờ tôi phối hợp này ha, phải chứng minh cho các vị đạo kinh như bác thật. Muốn tạo cho mình một quả thật tinh tịnh phải làm sao? Tùy kỳ tâm tịnh thì tắc Phật độ, tịnh dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. À, muốn có xây dựng cho mình một quả thật tinh tịnh phải làm sao? Trước hết là phải tịnh cái tâm của mình. Cái tâm của mình mà tịnh rồi thì mình ngồi đâu, mình ở đâu, mình đi đâu, mình làm cái gì đều là mình sinh hoạt ở trong cái đất Phật đó. Phật mà không nói như vậy là nói thật thách. Phật thánh thân gì đấy. Không đâu, Phật mà không nói như vậy là đều là nói thật thách. Bất cứ anh là cái bằng cấp gì cũng đều là nói vậy thôi. Cho nên không dựa vào bằng cấp. Càng học lâu năm càng tốt. Nhưng mà trong cái lâu năm đó nó có tu tập, nó có tư duy, nó có nghiên cứu thì mới phát hiện được cái chân lý, mới thể nhập được chân lý. Chứ còn cái bằng cấp thì không nói được đâu. Cho nên để ý cái chỗ này là cái chỗ mà vô số những cái người đệ tử Phật của chúng ta thường thường đó mà thì giờ đâu mà nghiên cứu. Thế này là cứ nghe nói tới cái cảnh Niết Bàn là mình tưởng ở đâu là phải chết rồi á. Do công đức mình tu tập là mình lại lục trần gian kinh là cầu nguyện là chí thành là tha thiết nè, chết rồi mình sanh ra những cái bàn. Không bao giờ có. Niết Bàn giống như là Phật độ vậy. Vì kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ. Cái tâm mình thanh tịnh thì mình mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là cái phải thanh tịnh cái tâm của mình. Đó là học kinh Di Mặc Cập. Còn nếu nói về kinh A Di Đà, pháp môn tịnh độ, thì tự tánh Di Di Đà mà duy tâm tịnh tịnh độ. Duy tâm tịnh độ có nghĩa là cái tâm anh tịnh ra thì là mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Tịnh độ là do tâm anh xây dựng này. Cái tịnh độ mà anh tìm ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc này, người ta gọi là tây phương đó. Anh hiểu như vậy là anh hiểu nghĩa là cái râu ria, cái bìa chéo, cặn bã của giáo lý tịnh độ không đúng đâu. Làm gì có phương tây? Giáo lý của đạo Phật là người ta nói cái tầm cỡ của thời gian vô tận, của không gian vô cùng, thì làm gì có cái phương tây? Cái phía mặt trời lặn anh gọi là phương tây à? Trẻ con lắm. Giáo lý đạo Phật là nói tầm cỡ vũ trụ, chứ mà nói cho cái quả địa cầu có 40 mấy ngàn cây số bề dài này, đường kính này. Cho nên nó là cảnh giới sở chứng ở nội tâm của con người. Con người đó con người nào? Con người mà dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, con người làm sao giết khắc sinh tử?
Nói lâu mới là dướng đi.
Nhưng mà giết khắc sinh tử là giết vậy. Giết khắc sinh tử là phải nói cái câu ai là đệ tử của Trúc Lâm Tam Tổ, dòng thiền của Trúc Lâm, thì phải nói rằng là đọc cái bài nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nếu năng như thị giải chư Phật thừa nguyện tiền hà khứ lai chi hưởng. Phải tư duy, phải nhận thức bằng cái trí tuệ do thiền định trí tuệ mà có, phải biết cho được, phải thấy cho được rằng tất cả pháp sanh mà không có thật sanh, do duyên hòa hợp, trung trùng duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là sanh mà không thật sanh. Vì vậy cho nên cái người mà nhìn bằng đạo nhãn có thấy là tất cả pháp không sanh, bởi vì nó sanh mà không thật sanh, vì duyên trung trùng vô tận mà nó hòa hợp, nó cấu tạo, nó hình thành vậy thôi. Cũng giống như là những cái hình ảnh ở trong tivi đó, mình thấy như vậy thì có cái pháp nào mà thật sanh đâu, không có pháp nào thật sanh, không có ca sĩ nào, không có tài tử nào, không có đần kiềm, đần cò, đần nhị, đần tam, đần sát, đần độc quyền, đần gì, ông sáu, ông tiêu gì trong đó có cái nào thật sanh hết. Vậy mà mình thấy nó thổi được, mình thấy người ta thổi được, người ta trỗi được, ta hòa nhạc được, người ta ca được, hát được, hát. Nhưng mà nói vậy đó, nó sanh là do gì? Do cái điều kiện trung trùng duyên, mà nó đầy đủ cái điều kiện của nó, bao nhiêu cần có, bao nhiêu duyên đó, thì nó ra được cái như vậy, cái hình ảnh như vậy, cái ca múa hát sướng như vậy, cái đàn kịch như vậy, cái âm thanh như vậy. Vì vậy cho nên nhìn mà không mắc đạo thì cái sanh đó, sanh thì có sanh đó, nhưng mà không thật sanh. Bởi vì nó không thật sanh cho nên là giết. Người ta không muốn coi, ta bấm công tắc kìa. Cái tivi ra, nhắc đèn ra là nó diệt à. Nhưng mà diệt chứ đâu có phải thật diệt. Nếu mà hồi nãy mà tôi đang coi cái chương trình mà dành tranh cổ nhạc đó, mà ở dưới này tôi để cái đầu máy video dưới này là tôi bấm nút ra. Rồi tôi tắt cái tivi lên nha. Mà cái đầu máy video tôi nó ghi cái hình nãy giờ y nguyên. Giờ đem bỏ trở lại nè. Y như hồi nãy. Thế thì mình nhắc đèn cái tivi. Thì hình ảnh ca hát hòa nhạc bây giờ hết mất rồi, nhưng mà đừng tưởng nó mất nha, nếu mà ta muốn cho nó còn là ta để đầu máy dưới bấm rồi mối kề dưới nó tự hỏng, nên ta diệt cái trên mà còn ở dưới. Rồi nếu mở tivi lại thì cũng còn cái hát, lần này lần khác đều được hết. Do vậy cho nên là tất cả pháp không diệt, đã cái học đạo nó kỳ vậy đó. Nhưng mà đạo nhãn của người tu mà có đạo nó như vậy là sanh không thật sanh. Vì không thật sanh chân diệt, nó cũng không thật diệt. Nếu hiểu được như vậy, nhược năng như thị giải chư Phật thường hiện tiền. Hiểu được như vậy là cái người đó sống gần bên Phật. Phật ở trước mặt mình Phật bao trùm xung quanh mình. Có cần phải tìm kiếm Phật ở đâu đâu. Đâu có cần phải đi xa. Đó đi đây gì để mà tìm Phật. Hà, cứ lai chi hữu. Không có đến, không có đi. Con người mình sanh tử thì thật không có đến, không có đi. Thì sanh tử của mình đó là sanh để mình diệt, diệt để mình sanh. Mà thế nhỉ, tại sao mình thấy sanh tử mình sợ? Cái lý do là tại mình chấp ngã. Mình đòi mình phải là cái tên này, cái mặt này, tóc tai mũi lưỡi này. Còn hoài thì mình mới gọi là mình. Do vậy cho nên là mình chết rồi cái mình tưởng đâu mình chết rồi cái mình sợ vô cùng. Thế thì là cái nguyên nhân mà mình sợ như vậy, mình tưởng nó mất, mình sợ nó mất là tại vì cái ý định chấp ngã của mình. Chứ còn nếu mà mình tu mà mình quán được cái chân lý vô ngã, cái chân lý duyên sanh đó mà, thì thật sự cái chết của mình không hề có mặt. Tại vì mình đòi cái mặt mà cũ của mình trở lại thì nó đúng là không có rồi. Có như cái bàn này nè, hồi trước là do gỗ ở trên rừng á, giờ ta đóng cái bàn này, thế thì mất cây gỗ trên rừng, nhưng mà kỳ thật cây gỗ trên rừng không mất, là vì nó thành cái ngái. Cái bàn, tại 20 năm cái bàn này mỗi ngọt ăn ta đem ra ta bỏ vô đất cho chồng, chồng thì mất cái bàn này, nhưng mà nó vô thành ra chất lửa. Nó sinh ra lửa để người ta nấu đồ ăn rồi. Người ta ăn cái bàn này rồi, con bụng của người đó rồi. Vì nhờ nó mà ta có cái đồ ăn chín, có thịt, có cá, có cơm, có gạo ta ăn. Thế thì nó biết cái đồ ăn ta ăn vô bụng rồi. Ai là do cái bàn này nè, mà cái bàn này là gốc là cây rừng nè. Rồi ăn vô bụng rồi, chưa còn cái cho đó hả? Nó lại nuôi dưỡng ra thành ra cái thứ thảo mộc động vật khác. Mà có khi cái giá trị nó còn quý hơn là cái cây gỗ ở trên rừng to tướng kia. Thế thì là cái cây gỗ đó bị đốt lên rừng ra vì là cái bàn, không có nghĩa là cây gỗ mất đâu đâu hết. Cái bàn mà ta mấy mươi năm rồi sau đó, nghĩa là làm nấu ra, làm lửa, làm củi, nấu đồ ăn, rồi đó thành cho đem bóp, cây cỏ ha, hay là không bóp, đổ vào đất, cũng là không đi đâu. Cũng là một chất liệu để thực trưởng những cái thảo mộc sau này. Cái người học đạo mà ta thấy cái chân lý đó cho nên là tách bỏ cái quần niệm tất cả ra thì người ta thấy rằng là mình dù có chết cũng không có mặt. Do vậy cho nên là những cái bậc chứng đạo người ta diễn ly sinh tử là vậy đó. Diễn ly sinh tử là vậy đó. Vấn đề là sinh tử là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử du vô định. Vô định chỉ ngã xuống đất chiến nhiên năm Phật đa thiết tàn ly nhẫn nhục tiên. Vì sinh tử kể sao thì cùng số tử rồi, sanh sanh tử như vậy là cái dòng nước nó lững lờ trôi. Bốn chữ ta cũng vậy thôi, nhiều kiếp đã phát tâm rằng đã từng làm trên những nhục tu hành từ thở xa xưa, từ thời nghe đang có Phật. Thấy được chân lý đó rồi, ngày người ta bảo dẹp đi cái niệm tất ngã là ta thấy chẳng có mất gì. Cho nên người ta gọi là cái người mà nguyễn ly sinh tử mới có được niết bàn. Mà miễn ly sinh tử là vậy đó, xuất ly sinh tử cũng là như vậy. Cho nên cái này là cái đạo Phật của mình đó mà, nó đúng là học để mà tu. Cái học mà không có tu á, mà đem qua mà nói chuyện người thế gian á, người ta đang cạnh tranh mà sắc tài danh lợi của ta đang lên phơi phới, mà mình nói cái này thì nghe, không ai nghe hết á. Không ai nghe hết á. Những người mà có ý chí như là đi tìm chân lý để mà tu á, thì mà nghe nó mới có cái lý để mà nghe. Cho nên tôi nói, tôi giảng này, tôi ớt lắm hết á. Ớt lắm.